Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục bài số 46 mang tựa đề Chúa của tấm lòng, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Luca, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 11 để theo dõi và cùng học lời Chúa với nhau.
Chúng ta cùng dỡ ra trong Luca đoạn số 6. Chúng ta nấp mình ở dưới bóng cánh của Chúa, giấu mình trong lời của Chúa, để Chúa làm chủ của tấm lòng mình, bước đi trong sự hướng dẫn của lời Chúa, sai phái của Chúa, công việc Chúa, liên hệ của Chúa đối với chúng ta bày tỏ trọn vẹn trong ngày tháng của mình. Luca đoạn 6 câu 1 tới câu 11. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua giữa đồng lúa mì, môn đồ bứt bông lúa, lấy tay vò và ăn. Có mấy người Pha-ri-si nói rằng: sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua David làm trong khi vua cùng theo kẻ bị đói sao? Thế nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa, dầu là bánh chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn mà thôi. Ngài lại phán rằng: con người cũng là chúa của ngày Sa-bát. Một ngày khác, Đức Chúa Giê-xu vào ngày hội dạy dỗ, tại đó có một người bàn tay hữu bị teo. Và các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. Nhưng Ngài biết ý tưởng họ nên phán cùng người teo tay rằng: hãy chờ dậy đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy và đứng lên. Đức Chúa Giê-xu liền phán cùng họ rằng: ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay là điều dữ? Nên cứu người hay là giết người? Đoạn Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người chung quanh mình, rồi phán cùng người bệnh rằng: hãy giơ tay ra. Người giơ tay thì được lành. Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Chúa Giê-xu là cách nào. Cho lời này đến với chúng con, đến với tâm lòng của chúng con, để chúng con nhận biết Chúa, đáp ứng với Chúa bằng cách nào, để đi theo Chúa trong sự quân phục ra sao trong từng ngày của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Đức Chúa Trời. Đề tài của chúng ta đó là chủ của tấm lòng. Bởi vì chúng ta đang tới một cái phần Kinh Thánh rất là quan trọng trong sứ mệnh của Chúa hay là đời sống chức vụ của Chúa Giê-xu. Điều mà tôi muốn nói ở đây, chủ của tấm lòng, để mà gói ghém lại hay là nắm lấy cái vấn đề chủ yếu ở trong sự xung khắc mà chúng ta đang thấy ở đây giữa Chúa Giê-xu và dân sự của Chúa, người Giu-đa như thế nào, và vấn đề tấm lòng ở đằng sau đó ra sao. Tôi muốn đặt lại vấn đề cho chính mình nữa, để vấn đề của chúng ta sáng hôm nay khi chúng ta ngồi đây, thì vấn đề của tấm lòng của chúng ta và thứ tự ưu tiên của mình và vấn đề chủ ở trong lòng của chúng ta cũng được đặt để rõ ràng. Tại vì ở đây chúng ta sẽ thấy, khi chúng ta học thêm vào trong chi tiết, thì là một sự tranh chiến để chiến ngự tấm lòng của những người theo Chúa. Và là một cái sự tranh chiến giữa cái hệ thống của công đức công việc và cái hệ thống của ân sủng Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Chúa Giê-xu. Hai câu chuyện mà chúng ta đọc ở đây đó, được một trong những hay là trong những điều xảy ra thường xuyên trong chức vụ của Chúa, hay là những cái sự tranh chấp liên hệ tới ngày Sa-bát. Và cái sự tranh chấp này không phải là chỉ tranh chấp trên bề mặt mà thôi, nó là một cái trận chiến, nếu tôi dùng cái chữ đó, một trận chiến mà cả hai bên đi tới một cái chỗ mà người Do Thái vì những bất đồng này hay là sự tranh chấp này mà trở thành những người thù hằn với Chúa, như chúng ta đọc cuối cùng ở đây, để họ bàn với nhau tìm cách giết Chúa như thế nào, tới chỗ mà họ treo Chúa trên cây thập tự. Ngoài sự giáng sinh của Chúa, khi Chúa tuyên xưng mình là Đấng Mê-si, thì trong chức vụ của Chúa không có cái chỗ nào xung khắc với lại người Do Thái nhiều hơn là vấn đề ngày Sa-bát. Bởi vì ở trong cái ngày Sa-bát này, hay trong cái hệ thống của ngày Sa-bát này, hay là cái điều ở đằng sau cái ngày Sa-bát này, là đụng tới cả một cái sự hiểu biết về lời Chúa, về cái câu trả lời là làm thế nào một người có thể được Chúa vừa lòng, làm thế nào để một người làm trọn cái ý định của Đức Chúa Trời, làm thế nào để một người vâng phục Chúa và làm vừa lòng Chúa. Thì ở đằng sau đó, cả cái hai hệ thống này trả lời Và người Do Thái đi một con đường của Chúa Giêsu tìm mọi cách để sửa họ lại, để đem họ lại cái tấm lòng của Chúa. Cho nên đây là vấn đề hết sức là quan trọng để chúng ta phải hiểu. Chúng ta thấy vấn đề đó thì cái chữ Sa-bát như chúng ta vừa đọc xong nổi lên rất nhiều câu. Như câu số 2 đó, người Pharisee hỏi rằng sao có người làm điều không nên trong ngày Sa-bát. Rồi câu số 5 thì Chúa nói rằng con người cũng là Chúa của ngày Sa-bát. Câu số 7 thì người Pharisee đó giao trăm tỷ sang ngài, con ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng? Câu số 9 thì Chúa kết luận rằng trong ngày Sa-bát, hay là Chúa hỏi ngược lại, Chúa thách thức họ lại là trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người. Nghĩa là ở đằng sau này cái vấn đề Sa-bát nó là một cái cửa mở ra, có một cái hệ thống, một tấm lòng, có một sự xoay chuyển rất là thâm sâu ở đằng sau đó, và chúng ta chính mình cũng phải hiểu. Thành thử sáng hôm nay khi chúng ta đọc tới cái phần kinh thánh này, khi đi trong cái tiến trình của sách Luca, thì tôi hỏi rằng làm thế nào để chúng ta đối diện với cái vấn đề ngày Sa-bát mà hiểu được cái sự tăng chiến này và hiểu được cái hệ thống ở đằng sau mà chính mình có thể đáp ứng và nhận lấy cho mình. Cả không chúng ta đọc cái này rồi chúng ta nói mình cũng phải giống người Pharisee, tôi cũng hiểu Chúa đang muốn nói gì, cũng không có áp dụng được cho mình một cách rõ ràng chắc chắn. Cho nên tôi muốn ngừng lại một tí, khi anh chị em nhìn vào trong cái outline này thì sẽ thấy hai phần, phần A và phần B. Phần A thì nói về xác quyến, đặt Chúa làm trọng tâm. Rồi phần số 2 thì đáp ứng với tấm lòng của Chúa, rồi tôi để phần đó là phần 2. Bởi vì tôi tưởng rằng để chúng ta có thể hiểu cái chữ ngày Sa-bát, để chúng ta có thể hiểu cái vấn đề mà Chúa đang muốn đòi hỏi cái gì, hay là sự đáp ứng ra sao, và làm thế nào để chính chúng ta trả lời cái câu là tôi là đẹp lòng Chúa như thế nào, tôi vâng phục Chúa ra sao. Khi tới cái ngày này, tôi tưởng chúng ta phải trở về với cái căn nguyên của nó, với sự hiểu biết và sự áp dụng của chính mình. Rồi sau đó khi chúng ta trở lại và hỏi rằng tại sao người Do Thái đi con đường đó mà đi quá xa như vậy, và Chúa đang thiết lập lại con đường cho họ, và khi Chúa thiết lập cái sự sửa sai đó thì đụng tới chúng ta như thế nào. Thế nên hôm nay thực ra chúng ta đọc phần kinh thánh này, nhưng mà chúng ta sẽ không học phần kinh thánh này. Chúng ta sẽ học cái phần kinh thánh mà thiết lập cho chúng ta cái ngày Sa-bát, sống với Chúa tại trọng tâm trong ngày Sa-bát. Thế nên tôi mời anh chị em dỡ ra ở trong Phục Tùng Luật Lệ Ký đoạn số 5, nghĩa là trở lại 10 điều răn mà chúng ta có lần đã học qua hay là cũng quen thuộc, và trở lại để đối diện với lại cái vấn đề điều răn thứ tư, giữ ngày Sa-bát, giữ ngày thánh, và đem vấn đề đó đến với đời sống của chúng ta trước hết, rồi sau đó chúng ta mới có thể trở lại với lại cái vấn đề giữa Chúa và người Pharisee, và hỏi rằng có phải đó là vấn đề giữa Chúa với con hay không. Phục Thường Luật Lệ Ký đoạn số 5, chúng ta đọc từ câu số 12. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phán dạy ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Chúng ta dỡ trước đó sách Xuất Ký Giúp Tô Ký đoạn số 20 cũng là chỗ chép về 10 điều răn, nhưng mà khi dạy dỗ về điều răn thứ tư này thì có cho chúng ta một cái khía cạnh mới hơn, hay là một cái khía cạnh thêm hơn với lại phần mà chúng ta vừa đọc trong Xuất Ký Giúp Tô Ký đoạn 20 câu 8 tới câu 11. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Và đây là chỗ mà chúng ta trở lại để chúng ta thiết lập. Thứ nhất là sự hiểu biết về điều răn thứ tư này ở trong hoàn cảnh của chúng ta, và xác quyết trở lại hay là đặt để lại Chúa ở trong trọng tâm. Tức là cái vấn đề chính yếu của vấn đề ngày Sa-bát hay là cái ngày nghỉ và ngày thánh là vấn đề trọng tâm của đời sống có phải là Chúa hay không? Chúa có ở trung tâm điểm đời sống hay không? Chúa có ở trên hết trong mọi thứ tự ưu tiên của chúng ta hay không? Chúa có phải là chỗ mà tất cả những điều ở trong đời sống chúng ta xoay một cái quỹ đạo mà Chúa ở giữa hay không? Chính việc thì cái chữ rất là rõ ràng đơn giản không? Trọng tâm. Cái vấn đề thứ nhất là rất là quan trọng. Đây là một điều tối quan trọng, rất là nặng ký nếu mà dùng cái chữ thông thường hơn. Và là cái trung tâm điểm, ở ngay trong tấm lòng hay là ngay ở trong trung tâm điểm, và mọi điều phải xoay chung quanh. Và chúng ta sẽ hỏi rằng đây là có phải là một cái tập quán của đời sống, có phải là một cái chỗ mà chúng ta đặt cái xác quyết hay là một cái giá trị của đời sống của mình hay không? Vì chúng ta nhảy ngay vào trong điều thứ tư hay là điều răn thứ tư, cho nên chúng ta cần ôn lại một tí các điều răn ở phía trên. Anh chị em nhớ điều răn thứ nhất, thứ hai, thứ ba không? Nếu mà chúng ta đọc cả hai đó thì chúng ta sẽ thấy trước hết đó là Chúa nói là điều răn thứ nhất là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Đặt cho chúng ta một vấn đề, đó là nếu mà có bất cứ điều gì khác ở trên Chúa, nằm ở trong thứ tự ưu tiên lớn hơn Chúa, thì chúng ta đã phạm luật của Chúa, đem Chúa ra khỏi chỗ đứng xứng đáng cho Ngài. Vì chúng ta phải yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và tất cả những gì trong đời sống của chúng ta, là trước mặt Chúa chúng ta không thể có ai khác, không có một chuyện gì khác, một điều gì lớn hơn là Chúa. Thứ hai, chúng ta chỉ có thể thờ phượng Chúa ở trong sự mặc khải của Chúa cho chúng ta. Chúng ta không thờ phượng Chúa theo sự tưởng tượng của mình, hay là theo điều mong mỏi của mình, hay là mình tạo dựng lên một cái ảnh tượng về Chúa mà mình ưa thích hay là mình yêu mến để mà thờ phượng Chúa. Cho nên Chúa nói là ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Không thể nào dùng cái tượng chạm hay là tạo nên một cái điều gì đó để mà đại diện cho Chúa. Sống ở trong cái sự thờ phượng Chúa qua sự mặc khải của Chúa theo như Chúa muốn. Điều thứ ba là chúng ta rất quan trọng về sự vinh hiển của Chúa. Cho nên chúng ta không lấy danh Chúa mà làm chơi. Không có nói những lời mà làm cho danh của Chúa bị tổn thương, hay là hạ bớt cái vinh hiển của Chúa, hay là đụng tới cái thanh danh của Chúa. Chúng ta không sống một cái lối sống mà người khác có thể làm bôi nhọ danh của Chúa, xuyên tạc lẽ thật về Chúa. Cho nên vấn đề yêu mến Chúa, lấy danh Chúa làm quan trọng, là tôn ngợi danh Chúa, là một điều hết sức là quan trọng cho đời sống của chúng ta khi chúng ta đi dưới cái sự dạy dỗ của 10 điều răn này. Điều răn thứ tư là cái hành động hay là cái tổng kết ở trong cái đời sống thực hành của chúng ta để chúng ta có thể nói lên mọi sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Có 4 điều răn để nói về sự liên hệ của chúng ta với Chúa, 6 điều răn sau giữa chúng ta với con người. Thì điều răn thứ tư này đó để nói cho chúng ta là Chúa ở trên hết là như thế nào, và chúng ta thờ phượng Chúa trong sự mặc khải của Chúa ra sao, và chúng ta quan tâm tới danh của Chúa như thế nào. Thì tới cái vấn đề là giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Đó là một cái chỗ mà lời của Chúa, sự liên hệ của Chúa đụng tới hay là xuyên qua đời sống, việc làm của chúng ta, thời gian của chúng ta, tiền bạc của chúng ta, mọi điều thứ tự ưu tiên trong đời sống. Và nó là một cái chỗ bày tỏ rõ ràng hơn hết, một cái chỗ đo lường thiết thực hơn hết cái lòng của mình với Chúa như thế nào. Thế nên cái điểm này hết sức là quan trọng. Tôi muốn nói thêm một vài điều ở đây trước khi chúng ta đi vào cái chi tiết. Có bao nhiêu điều răn? Điều răn mà tôi vừa đọc là điều răn thứ mấy? Điều răn thứ tư. Nhưng mà chúng ta thường xuyên á nghĩ rằng chỉ có 9 điều răn thôi. Tại vì nếu mà tôi hỏi điều này, nếu mà giết người đó có phạm tội không? Phạm tội ha. Tà dâm phạm tội không? Trộm cướp phạm tội không? Chứng dối phạm tội không? Tham vợ kẻ khác phạm tội không? Nghỉ nhóm Chủ nhật phạm tội không? Mà không gọi đó là tội. Cái vấn đề của chúng ta là như thế này đó, là chúng ta coi cái điều răn thứ tư này nhẹ hơn những điều khác. Chúng ta trong cái hệ thống suy nghĩ của chúng ta là chúng ta nghĩ rằng cái điều răn này tôi có quyền, tôi có cái chỗ để mà dư gì, để mà tôi có thể nghĩ bỏ tùy theo cái thứ tự ưu tiên, cố gắng hết sức. Nhưng mà cái quyền hay là cái chỗ đó, và khi tôi không làm, tôi không gọi đó là tội. Và đó là một cái bệnh rất là thâm sâu ở trong Hội Thánh Chúa, và cái chỗ mà chúng ta phải ngừng lại để đo lường người tâm lòng. Bởi vì chúng ta rất dễ dàng để phá điều răn này thường xuyên, mà không nghĩ gì tới quan trọng cho lắm. Và chúng ta sẽ thấy nó là một cái thẩm định rất thâm sâu, nó là cái định nghĩa của cuộc đời. Nó là cái chỗ mà khi chúng ta phá vỡ con đường này rồi đó, cái nền tảng này rồi đó, thì chúng ta sẽ không có cái chỗ nào đứng để mà có thể tăng tiến trong thuộc linh, hay là để hầu việc Chúa, hay là trở thành sống động ở trong đời sống theo Chúa. Cái điều răn này có khó để hiểu không? Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm việc hết công việc của mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Có chỗ nào khó hiểu không? Tôi muốn nói điều đó là tại vì là điều thường xuyên xảy ra là mình không có thực hành những điều này theo đúng mức và làm như không hiểu. Cho nên tôi trở lại đó, đây là một điều răn của Chúa vẫn còn đang áp dụng. 10 điều răn của Chúa được thực hiện, được ban cho như là một đơn vị, nói lên về bản chất của Chúa, nói lên về sự liên hệ của chúng ta với Chúa, nói lên sự mặc khải của Chúa, nói lên cái con người mà đạp lòng Chúa. Đây là điều đang và tiếp tục áp dụng trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải xem rõ ràng cái ngày này. Thứ hai đó, điểm chú ý hay là cái điểm phân biệt đó là trên đơn vị thời gian ra sao. Đơn vị nào? Đơn vị ngày. Rất đơn giản nhưng mà nó là đơn vị ngày. Có 6 ngày làm việc, có 1 ngày nghỉ. Không phải là đơn vị một chút thời gian. Một lần nữa chúng ta lại phạm cái luật này cách rất là dễ dàng. Tôi để một ít thì giờ để thờ phượng Chúa. Tôi để ra 2 tiếng đồng hồ để đi nhà thờ. tôi để ra một số thì giờ nào đó để làm công việc này. Nhưng mà cái ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh thì không có. Ngày mà phân biệt ra hết mấy ngày khác thì không có. Hay là không có theo cái toàn mỹ của lời của Chúa. Cái thứ tự ưu tiên nó không có. Và mình xâm chiếm, mình xoáy động cái ngày đó theo ý mình một cách thường xuyên. Mà quên rằng đây là luật Chúa và đây là cái chỗ thẩm định cái đời sống của mình. Đây là cái con đường mà Chúa chỉ ra để cho chúng ta có một cái mẫu mực ở trong cái đời sống theo Chúa. Dầu chúng ta ở dưới ân điển thì chúng ta nói theo luật của Chúa phá ngày Sa-bát thì hồi đó là bị sao? Bị ném đá đó, phải không? Bây giờ mình hết ném đá rồi thì nó bớt tội không? Hồi trước không hiếu kính cha mẹ, nói động cái cha mẹ này kia cũng bị ném đá nữa, hay là phạm tội tà dâm cũng bị ném đá nữa. Mà bây giờ mình không làm những điều đó bởi vì Chúa trong ân sủng Chúa thử tội lỗi của chúng ta trong cái ngày kết cuộc của đời sống nhiều hơn là trong hàng ngày, thì chúng ta vẫn phải gọi tội là tội. Chúng ta vẫn phải gọi là khi chúng ta không làm, không giữ luật pháp của Chúa, cái điều răn thứ tư này, đó vẫn là tội. Phá ngày thánh của Chúa là tội. Phá không đặt những ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh là tội trước mặt Chúa. Và đây là điều nghe thì đơn giản chứ phải không? Nó cũng hơi buồn cười là chúng ta phải nói lại. Nhưng mà có phải chúng ta cần thiết nói lại điều này không? Là chúng ta không có cái cảm nhận tội lỗi đó rõ ràng khi chúng ta đối diện với cái luật pháp của Ngài. Cho nên tôi nói rằng có một cái điều là mình không có lòng tin quyết vào trong cái sự dạy dỗ của lời Chúa, mình du di rất nhiều ở trong chỗ này. Cho nên điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là thiết lập đúng mẫu mực của đời sống. Xác quyết đặt Chúa trong chỗ trọng tâm, và cái điểm đầu tiên đó là chúng ta thiết lập đúng mẫu mực của đời sống. Thiết lập đúng mẫu mực của đời sống là một điều nó rõ ràng, nó nói lên cái thứ tự ưu tiên và nó là một cái sự lặp đi lặp lại, phải không? Mẫu mực là hay là pattern là cái chuyện mình lặp đi lặp lại. Ở đây lặp đi lặp lại như thế nào? 6 ngày làm công việc, 1 ngày đặt riêng ra cho ngày thánh của Chúa. Đó là cái mẫu mực. Và điều đó phải làm thường xuyên. Bởi vì nếu chúng ta không làm thường xuyên á, thì chúng ta sẽ sai trật trong cái thứ tự ưu tiên của mình và chúng ta sẽ đi con đường ngược lại với lại cái chương trình và ý định đời đời của Chúa. Tôi nhắc lại, đặt ra là không phải chỉ một ít giờ hay là không phải là chỉ là đi nhà thờ, nhưng mà cả một chiều hướng của đời sống mà ở đây nó là đặt Chúa làm trọng tâm, sống cho Chúa, thiết lập cái thứ tự ưu tiên của Chúa. Và nó để ra một ngày để mà thiết lập cái điều đó, hay là cái ngày đó chứng minh rằng chúng ta trong tất cả những ngày khác có thứ tự ưu tiên đúng trước mặt Ngài. Trong Xuất Ký Giúp Tu Ký nói về điều răn thứ tư câu số 8 thì nói rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ở trong Phục Thuần Luật Lược Ký thì nói là hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Trong những điều răn trước đó thì nói là sao? Ngươi chớ. Nhưng mà tới cái điều răn thứ tư này đó thì nói hãy nhớ lại. Nhớ lại là bởi vì đây không phải là cái điều mới. Nhớ lại bởi vì đây là nó là một cái sự thành lập, không phải là bây giờ giữa Chúa với dân sự Chúa, nhưng là nó là một cái sự thành lập đời đời, hay là sự thành lập ngay từ lúc ban đầu, lúc Chúa tạo dựng nên trời đất. Ngay cả trong điều răn này khi giải thích đó, khi cho cái lý do thì Chúa Giúp Tôi Ký đưa ra cho chúng ta cái lý do đó. Câu số 11 là lúc nãy chúng ta đọc, chúng ta coi lại. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Xuống câu số 11 vì sao vậy? Vì trong 6 ngày Đức Chúa Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ. Vậy Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Tức là cái mẫu mực, cái chiều hướng của đời sống này được thiết lập ở trong sự tạo dựng trời đất, hay là tạo dựng con người, tạo dựng ngày tháng của chúng ta. Nó nằm ở trong cái bản chất của cái sự sống mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên phải biệt riêng ngày này để sống đúng theo cái mục đích của Chúa, hay là sống đúng theo cái mẫu mực của Chúa. Tức là chúng ta nên dở lại trong Sáng Thế Ký đoạn số 2. Giờ chúng ta vừa nghe đó thì hiểu để thấy được từ lúc ban đầu Chúa đã thiết lập như thế nào. Còn một ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ 7 Đức Chúa Trời làm xong cái công việc Ngài đã làm, và ngày thứ 7 Ngài nghỉ cái công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ 7 đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ cái công việc Ngài đã dựng nên và đã làm xong rồi. Tức là ở đây chúng ta thấy là cái mẫu mực là từ nơi Chúa, từ nơi cái sự thiết lập của Chúa, và Chúa đặt để một cái mẫu mực của đời sống giống như cái tiến trình, cái mẫu mực mà Chúa thực hiện cái công việc tạo dựng nên trái đất. Chúa làm xong công việc của Chúa, rồi Chúa nghỉ trong ngày thứ 7, rồi Chúa ban phước cho ngày thứ 7 và biệt riêng cái ngày thứ 7 đó ra cho một cái mục đích khác và gọi đó là ngày thánh. Tức là cái đời sống của chúng ta phải có tập quán đó, cái mẫu mực đó là có một ngày mà cái mục đích và cái cách sống và cái cách sử dụng ngày đó không thể giống có ngày kia. Phải được biệt riêng ra hoàn toàn, có một cái mục đích khác theo đúng như cái sự dạy dỗ của Chúa. Và ngày đó thì nó là ngày thánh. Ngày thánh là ngày được biệt riêng ra, không phải là ngày mình làm cho nó thánh. Cái ngày đó thánh rồi, Chúa đã làm thánh, Chúa đã chúc phước, Chúa đã giao cái mục đích chúng ta không có làm cái ngày đó thánh. Kinh Thánh nói là chúng ta giữ cái ngày đó thánh cho chính mình. Chúng ta đi để không có vi phạm cái ngày thánh của Chúa. Nghĩa là cái mục đích của ngày đó không do chúng ta. Cái chiều hướng sử dụng ngày đó không tùy thuộc nơi chúng ta. Đã được thiết lập bởi Chúa, đã được dạy dỗ bởi Chúa. Và chúng ta có cái nhiệm vụ là đi đúng để không vi phạm, để không làm sai trật ngày đó, làm ô danh ngày đó. Nhưng giữ cho ngày đó trở thành thánh khiết. Thành ra rất là đơn giản phải không? Ngày thứ bảy đó hay là ngày bị tiên đá phải khác mấy ngày kia. Rất đơn giản, phải khác ở trong vấn đề công việc làm và cái thứ tự ưu tiên. Có lẽ để chúng ta thấy cái cách mà Chúa giải thích hay là cách mà Chúa dạy dỗ dân sự ở trong vấn đề ngày thánh này và tại sao họ phải đi con đường đó. Lần đầu tiên mà Kinh Thánh nói về ngày thánh đó, thì không phải nói trong luật pháp 10 điều răn này, nhưng mà nói trước đó, sách Xuất Ký từ ký đoạn số 16, lúc mà Chúa chỉ dạy dân sĩ Chúa cách nào lượm mana mà Chúa ban cho. Và khi Chúa dạy dỗ họ trong vấn đề sinh sống, vấn đề lượm mana, vấn đề mà Chúa ban ơn hay là Chúa ban nguyên tắc hay là cách nuôi dưỡng họ, thì Chúa đặt để cái vấn đề hay là nguyên tắc thẩm định cho. Tôi đọc bắt đầu từ câu số 4. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: này, ta sẽ từ trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra mỗi ngày thâu bánh đủ cho ngày ấy,
đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng. Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần đã góp và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hàng ngày.
Để ý cái câu Chúa nói là ta sẽ ban cho dân sự mưa bánh xuống để họ ăn và họ sẽ đi ra mỗi ngày thâu bánh. Để làm gì? Để thẩm định thứ tự ưu tiên của đời sống họ. Để ta thử xem họ có đi theo luật lệ của ta hay không. Để ta xem cái sự liên hệ của họ với ta, sự vâng phục, cái tấm lòng của họ trong cái vấn đề này như thế nào. Nó bày tỏ ra. Thành thử cái ngày phân biệt này ra, nó không phải là chỉ là vấn đề việc làm hay không, mà là cái tấm lòng và sự vâng phục của dân sự đối với Chúa. Và Chúa nói là ngày đó thì sẽ giữ phần đã góp. Và là thứ hai, thì nguyên cả cái đoạn Kinh Thánh đó Chúa dạy cho cái cách để mà mana, có lẽ chúng ta đọc thì thấy hơn câu số 16. Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng: hãy tùy sức ăn của mỗi người và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô me, tức là một cái hộp để mà lượm mana. Dân Israel bằng làm như vậy, cả thì lượm nhiều, người thì lượm ít. Cứ lượm từ ô me, ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Môi-se nói cùng dân sự rằng: đừng ai để dư lại cho đến sáng mai. Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se. Một vài người để dư lại đến sáng mai thì sâu hóa ở trong vật xanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi dậy cùng họ. Vậy hàng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Cái luật là sao? Mỗi ngày lượm ra đủ cho mình. Ai mà ham hố lượm thêm á, thì không có được gì thêm. Nó sẽ thành dòi. Dùng cái chữ cho nó rõ đó. Nó sẽ thành dòi và nó hôi thối và phải dục đi. Để ý cái câu đó. Rồi tới ngày thứ sáu thì dân sự lượm lương thực gấp hai. Mỗi người hai ô me. Tức là tới ngày thứ sáu thì Chúa cho phép lượm thêm cho cái ngày thứ bảy mà lại không bị hư. Tức là cái ngày thứ sáu đặc biệt hãy lượm thêm thì được, vì Chúa biết rằng cái ngày thứ bảy là không có ban mana, có ra lượm cũng không có, cho nên Chúa cho họ để dành ở đó. Câu số 25, bữa nay hãy ăn đồ đó đi, vì ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va hôm nay các ngươi sẽ chẳng tìm thấy vật đó trong đồng đâu. Tức là hôm nay ngày Sa-bát đi ra thì Chúa không cho gì trong ngày đó, không lượm được gì. Các ngươi lượm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy và ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Ngày thứ bảy có một vài người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy nhưng chẳng tìm thấy gì hết. Để ý câu đó. Trong vòng dân sự ngày thứ bảy đi ra tính lượm mà không thấy gì hết. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn mà luật pháp ta cho đến chừng nào. Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày Sa-bát, vậy nên đến ngày thứ sáu Ngài lại cho các ngươi lương thực đủ 2 ngày. Trong ngày thứ bảy mỗi người phải ở yên chỗ mình, chưa ai ra khỏi nhà. Thế thì ngày thứ bảy dân sự đều nghỉ ngơi. Chúng ta thấy điều thiết lập ở đây đó là Chúa ban cho đầy đủ để chúng ta có thể giữ ngày Sa-bát, để chúng ta có thể giữ một ngày nghỉ biệt riêng này đó ra. Chúa nói như vậy, Chúa sẽ ban cho trong 6 ngày kia đầy đủ để ngày thứ bảy có thể đặt ngày đó riêng ra cho cái mục đích của Chúa. Điểm thứ hai là cái ngày đó đó có đi ra lượm á cũng không được gì. Ngày đó có đi ra lượm á cũng không được gì. Chúa nói ngày đó Chúa không ban cho. Tức là sẽ không mất mát gì nếu nghỉ ngày đó. Không có mất mát, sẽ không được gì nếu mà dùng ngày đó cho cái mục đích của mình. Cái ngày đó mà đi ra thì sẽ không được, mà chỉ có là được là bị Chúa la mà thôi. Các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn cho tới chừng nào. Và khi mà mình bất tuân á thì chỉ có vấn đề hại chứ không có vấn đề lợi. Không có mất điều gì nếu chúng ta giữ lời của Chúa, và sẽ mất mát nhiều nếu chúng ta không vâng phục ngày đó. Và đó là cái nguyên tắc mà chúng ta muốn thấy ở đây. Tức là nếu tôi có thể nói như thế này, Chúa bảo đảm rằng nếu cái ngày đó mình phân biệt ra theo lời của Chúa thì Chúa sẽ ban cho đầy đủ để không có bị tổn hại vì chúng ta theo lời Chúa. Và thứ hai, nếu mà chúng ta không vâng phục đó, thì cũng không được gì nếu chúng ta đi con đường riêng của mình. Và không phải chỉ không được gì thôi, cái mà mình khiêng về đó, trong những ngày kia mà giao cho mình thì nó sẽ trở thành thúi, nó sẽ thành dòi, nó sẽ thành cái hại cho mình càng hơn. Tức là ngay cái vấn đề đầu tiên thẩm định ở đây là mình phải plan cái này ra, là mình phải hiểu đây là cái quán, đây là cái mẫu mực, đây là phương cách mà Chúa đối xử với dân sự Chúa, và đây là cái mẫu mực mà Chúa dẫn họ đi trong con đường, dẫn chúng ta đi trong sự liên hệ với Chúa. 6 ngày ngươi làm công việc, ngày thứ bảy, cái ngày đó được biệt riêng ra cho cái mục đích chính, mà nếu mà sai trật cái mục đích đó thì sẽ không có đem lại cái ích lợi cho mình, nhưng sẽ đem lại những cái sự tổn hại mà thôi. Có bao nhiêu ngày trong tuần? Có bao nhiêu ngày mình làm việc được? Ngày thứ bảy làm gì? Biệt riêng ra ngày thánh. Nào, tôi phải nói thêm á, đoạn kinh thánh Luca đoạn số 6 á, là dân Israel và các người Pharisee họ áp dụng cái đó tới một cái mức mà họ đi tật luôn. Tức là họ có để cái ngày đó làm lên ngày thánh, nhưng mà nó không thánh nữa. Họ đi một con đường mà hoàn toàn trật với lại cái ý định lời lời của Chúa và sự ban cho. Cho nên chúng ta phải cẩn thận sự quá mức quá máu đó mà chúng ta sẽ phải coi chừng, vì nó là một cái sự dễ dàng sai trật của tấm lòng của chúng ta nữa.
Hãy subscribe.